Linh vực, chương 709, Tam Lăng Đại Lục, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, ngươi làm cái quỷ gì? Tần Liệt kêu lên, để ta nán lại thêm một đoạn thời gian, chờ ta khôi phục một ít thương thế linh hồn, chờ sau khi ta có thể linh nhục hợp nhất cũng có thể che giấu khí tức linh thú trên người, không cần ngươi đuổi ta sẽ tự động rời khỏi. Tinh hồn Hàn Băng Phượng Hoàng, như lúc trước ở cung điện Hàn Băng, lấy hồn niệm thuần túy biểu đạt ý thức của mình. Cho ta thêm một chút thời gian là được. Chưa chờ Tần Liệt gật đầu đáp ứng, sau khi bày rõ tâm ý của mình, nàng liền vội lao về phía mi tâm Tần Liệt. Lúc này, nếu lòng Tần Liệt sinh ý quyết tuyệt chỉ cần ngưng luyện lực lượng sấm chớp đánh giết xuống, nàng lập tức sẽ hồn phi phách tán, thế gian cũng không để lại dấu vết tồn tại của nàng nữa. Nàng đây cũng là một lần cực lớn khác, chẳng qua, so sánh với lần trước mà nói, nàng lần này ngược lại 10 phần tin tưởng, không còn sự sợ hãi mãnh liệt như vậy. Bệnh thần kinh, Tần Liệt miệng mắng, vẫn là ở thời khắc mấu chốt lấy một luồng linh hồn ý niệm ước thúc chấn hồn châu cho phép tinh hồn Hàn Băng Phượng Hoàng vào ở. Xẹt xẹt xẹt, quầng điện phong ấn để lại ở chấn hồn châu, cũng một lần nữa nứt ra một góc lại để tinh hồn Hàn Băng Phượng Hoàng tiến vào. Lạch cạch, bản thể cô gái nhân tộc của Hàn Băng Phượng Hoàng, sau khi mất đi tinh hồn, khớp xương cổ truyền đến một tiếng vang giòn, cái đầu ngẩng lên cao, lập tức cúi xuống. Toàn bộ linh hồn dao động, sinh cơ nồng đậm, đều từ trên người cô gái lui lại như thủy triều. Đưa tay đụng vào một cái, da thịt cô gái băng lạnh, không còn hơi thở, như đã biến thành một khối băng thi. Cảm tạ, tin tức linh hồn đứt quãng mơ hồ của Hàn Băng Phượng Hoàng, lúc này mới chậm rãi từ trong chấn hồn châu truyền ra, chờ lúc hắn muốn chất vấn Hàn Băng Phượng Hoàng, hắn phát hiện Hàn Băng Phượng Hoàng đã lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu giống như đang ngủ say. Hắn lấy linh hồn ý thức xem xét. Tầng trong, lấy Hàn Băng quyết ngưng tụ thành quả cầu băng, bên ngoài thì là sấm chớp đan sen, đó là hình cầu phong cấm hắn xây dựng ở chấn hồn châu. Trong hình cầu từng đám hàn lưu róc rách dâng trào, một con phượng hoàng rút nhỏ trăm ngàn lần, tinh tế tinh mỹ như con bướm, cánh chim thu lại, co thành một cục nhỏ, trên thân thể nho nhỏ, có một đạo chùm tia sáng long lanh lưu động, như dòng sông băng nhỏ bé đang chảy, chuyển vận chuyển hóa năng lượng thần bí nào đó. Chỉ có linh hồn khí tức cực kỳ mỏng manh từ trong tinh hồn Hàn Băng Phượng Hoàng có thành một đoàn phóng ra, nếu không phải chấn hồn châu do Tần Liệt nắm giữ, hầu như nhỏ bé không thể tra. Nhìn ra được tinh hồn Hàn Băng Phượng Hoàng, vừa tiến vào trong chấn hồn châu, liền lập tức thi triển bí thuật trùng tộc kỳ diệu nào đó, đang chậm rãi khôi phục thương thế. Quan sát chốc lát Tần Liệt yên lặng đem linh hồn ý thức thu hồi, nói thầm một câu. Xui xẻo, mang theo một khối băng thi hành tàu ở thiên tịch đại lục các loại võ giả tụ tập không biết sẽ rước lấy bao nhiêu ánh mắt khác thường. Lắc đầu thở dài một hơi, cũng không nhìn thân thể cô gái nhân tộc của Hàn Băng Phượng Hoàng nữa, hắn một lần nữa khống chế thủy tinh chiến xa, sau khi thu hồi phong ma bi, liền tiếp tục hướng phương hướng thiên tịch đại lục chạy như bay. Thời gian vội vàng, lại là nửa tháng qua đi. Trong nửa tháng, hắn đều là ở trên mặt biển rộng lớn vô ngần bay đi, rất nhiều thời điểm. Góc truyện audio.com Còn là ở trong biển mây, chỉ là ngẫu nhiên sẽ gặp mấy chiếc phi hành linh khí cỡ lớn, còn có thuyền lớn dài vài trăm thước. Bởi vì chưa thật sự bước vào địa giới phạm vi thiên tịch đại lục, hắn thường thường sẽ tránh đi trước một bước để tránh đưa tới phiền toái không cần thiết. Sáu hư hồn chi linh, từ sau một lần trước yên lặng ở chỗ sâu trong chấn hồn châu, liền cũng không ló mặt nữa. Sáu tiểu gia hỏa tựa như quá mức suy yếu, cần thông qua một đoạn thời gian khá dài, mới có thể trọng trấn kỳ cổ, đi ra tiếp tục lấy linh thạch để trưởng thành. Trong nửa tháng, Hàn Băng Phượng Hoàng cũng chưa tỉnh lại, hắn cũng không chủ động phóng thích linh hồn nàng. Thân thể cô gái nhân tộc kia của Hàn Băng Phượng Hoàng thì nán lại trong thủy tinh chiến xa, thân thể vẫn lạnh lẽo, nhìn như thi thể, thật ra vẫn có sinh cơ phi thường mỏng manh duy trì, chỉ là cần tồn tại đạt tới cảnh giới cực cao mới có thể quan sát. Lại là 5 ngày thời gian trôi qua, trong biển sâu mờ mịt xuất hiện một khối lục địa thật lớn, trên đất liền có 3 khu vực hướng ra phía ngoài kéo dài, như 3 cái góc cạnh sắc bén. Từ xa xa nhìn tới, đại lục đó so với Xích Lan đại lục thoáng vượt qua một chút, trong hải vực bên cạnh đất liền điểm xuyết rất nhiều hải đảo, trên các hải đảo đó cũng xây dựng rất nhiều quần thể kiến trúc tạo hình khác nhau. Thoạt nhìn, đại lục đó có chút phồn hoa, quy mô cũng không nhỏ. Nhưng, so với thiên tịch đại lục, thiên diệt đại lục, năm đại lục cỡ siêu lớn, đại lục đó vẫn là nhỏ bé hơn nhiều lần. Tam Lăng đại lục, nhớ lại hình Vũ Viễn kể, Tần Liệt lập tức phản ứng lại, mắt hơi sáng. Nhìn thấy Tam Lăng Đại Lục ý nghĩa hắn đã bước vào vực giới của Tịch Diệt Tông, bởi vì toàn bộ thế lực trên Tam Lăng Đại Lục đều lấy Tịch Diệt Tông vi tôn, là phụ thuộc Tịch Diệt Tông. Ở Tam Lăng Đại Lục có 3 thế lực cấp xích đồng, phân biệt là Bái Nguyệt Cung, Thiên Võ Hội cùng Lưu Diễm Hội. Ba thế lực cùng Huyền Thiên Minh, Bát Cực Thánh Điện thần phục Thiên Kiếm Sơn giống nhau, hướng Tịch Diệt Tông tuyên thệ thần phục cách mỗi 10 năm, đều cần giao nộp đủ cung phụng, cũng cần tiếp nhận nhân viên của Tịch Diệt Tông điều hành. Ba thế lực cấp xích đồng này cùng nắm giữ Tam Lăng Đại Lục cùng nhau thống trị, tương tự cũng tranh đấu gay gắt. Tịch Diệt Tông và Thiên Kiếm Sơn thái độ giống nhau, thế lực cấp xích đồng phía dưới tranh đấu, chỉ cần không phải nháo túi bụi, bọn họ thường thường ngồi yên không để ý đến. Chiến đấu có thể bảo trì sức sống của thế lực cấp dưới, sẽ kích thích võ giả đột phá, còn có thể sẽ xuất hiện vài nhân vật chói mắt. Cho nên các đại thế lực cấp Bạch Ngân, ở thái độ đối đãi tiểu thế lực bên dưới nội đấu, đều là tỏ ra ý vị sâu xa, nói chung, đều là dung túng chiến đấu, bảo trì ở phạm vi có thể khống chế. Đối với các nhân vật ở trong tranh đều lóe sáng, bọn họ còn có thể hấp thu vào, thậm chí có thể cho tưởng thưởng nhất định. Cái này dẫn tới bạo loạn chi địa, các đại thế lực cấp xích đồng, thế lực cấp hắc thiết luôn ở trạng thái náo động, luôn tranh đấu gay gắt không ngớt. Tranh đấu, không chỉ có ở phương diện thế lực đối địch, thế lực cùng liên minh cũng là luôn luôn đánh đánh giết giết. Cũng bởi thế, ba thế lực cấp xích đồng của Tam Lăng Đại Lục tương tự thường xuyên đấu tranh, chỉ cần Tịch Diệt Tông chưa khai chiến với thế lực cấp. Góc truyện audio.com, Bạch Ngân khác, bọn họ tranh đấu sẽ không được bình ổn xuống. Tần Liệt khống chế thủy tinh chiến xa chưa tiến vào bầu trời Tam Lăng Đại Lục mới tiếp cận hải đảo bên cạnh đại lục này, đã phát hiện trên đảo có hai phương thế lực đang kịch chiến. Đó là Bái Nguyệt Cung cùng Thiên Võ Hội, đang tranh đoạt vài cái mạch khoáng trên hải đảo, hai bên huyết chiến một phen, kẻ thắng lợi, sẽ cuối cùng đạt được quyền lợi khai thác toàn bộ mạch khoáng trên hải đảo. Lướt qua khu giao chiến bên kia tiến vào bầu trời Tam Lăng Đại Lục, hắn lại phát hiện trong một dãy núi liên miên, cũng có tranh đấu cùng loại đang tiến hành. Đó là thế lực cấp hắc thiết phía dưới Lưu Diễm Hội cùng Bái Nguyệt Cung, đang tranh đoạt quyền gieo trồng linh thảo mấy ngọn núi, cho nên đánh túi bụi. Tần Liệt chú ý một chút, phát hiện thế lực cấp xích đồng thuộc về cùng trận doanh, trong khi giao chiến vẫn có thương vong, không phải điểm đến là dừng. Tịch Diệt Tông ngầm đồng ý bên dưới chinh chiến, biết rõ tranh đấu lén, sẽ xảy ra chết và thương tật, vẫn áp dụng thái độ phóng túng, điều này làm hắn thoáng có chút khó hiểu. Nhưng, hắn nghĩ sâu xa một phen, trong lòng dần dần hiểu rõ, âm thầm gật đầu. Tịch Diệt Tông là thế lực cấp Bạch Ngân lâu năm, hùng bá thiên tịch đại lục nhiều năm, chung quanh rất nhiều hải đảo, đại lục nhỏ một chút như nấm mọc sau mưa, rất nhiều thế lực cấp xích đồng, cấp hắc thiết, cấp thanh thạch như bậc thang kim tự tháp từng tầng kéo dài xuống. Nhiều thế lực như vậy, nhiều người như vậy, tất nhiên sẽ xuất hiện mấy trăm vạn thậm chí ngàn vạn võ giả cảnh giới khác nhau. Như thế nào mới có thể bảo trì sức sống của các võ giả đó, làm đám võ giả đếm không xuể xuất hiện tinh nhuệ đích thực có thể một mình đảm đương một phía, bước vào cảnh giới cao thâm, có thể trở thành thống lĩnh một phương. Chiến đấu, chỉ có chiến đấu không ngừng nghỉ, liên tục huyết chiến, võ giả mới có thể dưới kịch liệt đột phá bản thân, hướng tới thực lực mạnh hơn, cảnh giới sâu hơn, rào bước tiến lên, mới có thể xuất hiện càng ngày càng nhiều cường giả như ý cảnh, phá toái cảnh, niết bàn cảnh. Những kẻ chết trận, nhất định không thể thích ứng bạo loạn chi địa tàn khốc, ở dưới quy tắc khôn sống mống chết, bọn họ chính là kẻ bị đào thải. Bởi vì dân cư thế lực cấp xích đồng, cấp hắc thiết, cấp thanh thạch phía dưới rất nhiều, võ giả cũng là nhiều không thể đếm xuể, cho dù là chiến đấu tồn tại thương vong, cũng ở phạm vi có thể tiếp nhận. Nhân tộc lại là xưa nay lấy sức sinh sản đáng sợ nổi tiếng, Tịch Diệt Tông hùng bá các đại lục cùng hải vực mênh mông, căn bản không lo lắng xuất hiện hiện tượng thực vật khan hiếm, phía dưới có thể sinh sản lượng lớn dân cư. Lượng lớn dân cư đó, ý nghĩa tràn đầy tài nguyên võ giả thông qua đấu tranh, huyết chiến, chém giết lẫn nhau, người thiên phú xuất chúng trong đó, mới có thể chậm rãi bộc lộ tài năng, từ trong thế lực phụ thuộc nổi lên. Những người đó, đối với Tịch Diệt Tông mà nói, mới chính thức có giá trị bồi dưỡng, sẽ trở thành lực lượng kiên cố nhất về sau bọn họ khai chiến với thế lực cấp Bạch Ngân ngang cấp. Sức sinh sản đáng sợ, nhân khẩu khổng lồ, không ngừng tranh đấu, từ trong tranh đấu đột phá bản thân, từng bước hoàn thành tự mình lột xác, có được thực lực mạnh hơn. Lòng Tần Liệt hiểu ra, cái này mới là nguyên nhân tầng sâu Bắc Thiên tộc ở sau khi. Góc truyện audio.com, trốn xa vào tinh không, nhân tộc có thể từng bước quật khởi, dần dần ở các thiên địa chủ thế giới cắm rễ, cũng từng chút một vượt qua dị tộc khác. Tần Liệt ngồi lam thủy tinh chiến xa, lướt qua khu vực kịch chiến trên đất liền phía dưới, hướng tới thành trì trên Tam Lăng Đại Lục tiến lên. Tính từ lúc rời khỏi Lạc Nhật quần đảo, đến nay, sắp một năm thời gian rồi. Một năm qua, hắn một bộ phận thời gian chạy ở biển sâu, một bộ phận thời gian khác ở thất mục đảo học tập kích hoạt nắm giữ, vận dụng lực lượng huyết mạch, thời gian còn lại thì là bị Hàn Băng Phượng Hoàng đóng băng, trải qua một phen sờ soạng, dần dần phát hiện phương pháp tu luyện cùng cực thăng hoa thuật, tiến tới yên lặng khổ tu. Này, rốt cục bước vào phạm vi thế lực Tịch Diệt Tông, vẫn luôn chạy đi tu luyện, bị giam cầm trạng thái, hắn cũng muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, thuận tiện nhìn xem địa giới triều Tịch Diệt Tông nắm giữ, là một cảnh tượng như thế nào. Hắn lựa chọn đặt chân ở Nguyệt Thạch Thành bái Nguyệt Cung xây dựng. Màn đêm buông xuống, Nguyệt Thạch Thành đắm chìm dưới ánh trăng sáng tỏ, lóng lánh quang hoa màu bạc sáng. Lầu các cung điện của cả tòa Nguyệt Thạch Thành, đều là do Nguyệt Thạch cấu tạo thành. Nguyệt Thạch không tính là linh tài có thể sử dụng ở trên tu luyện, không ẩn chứa một tia lực lượng. Nó chỉ là tính chất cứng rắn, chỉ có thể dùng để xây dựng phòng ốc, chỉ là tài liệu đá mà thôi. Nguyệt Thạch làm tài liệu đá, ban ngày cũng không sẽ quá bắt mắt, rất bình thường. Nhưng, vừa đến ban đêm, sau khi trăng sáng dâng lên cao cao, phòng ốc do Nguyệt Thạch xây dựng sẽ tỏa sáng ra quang hoa màu bạc sáng, như được ánh trăng rửa tội chúc phúc. Nguyệt Thạch Thành, ngay tại trên một góc cạnh của Tam Lăng Đại Lục cũng là sao huyệt của Bái Nguyệt Cung. Tần Liệt cũng là ở ban đêm vào thành, Nguyệt Thạch Thành cũng không bài xích người tới từ bên ngoài, chỉ cần giao nộp một ít linh thạch liền có thể vào thành, có thể dừng chân ở trong thành, hơn nữa có thể hưởng thụ tất cả của Nguyệt Thạch Thành. Điều kiện tiên quyết là, phải có đủ linh thạch để chống đỡ. Tần Liệt chọn một nhà khách chuyên môn cho võ giả đặt chân tên là U Nguyệt. U Nguyệt cũng là nhà khách lớn nhất Nguyệt Thạch Thành, bên trong có rất nhiều phòng tu luyện, khu chiến đấu, còn có lò luyện cùng dụng cụ chuyên môn chuẩn bị cho luyện khí sư, có phòng bí mật sử dụng kết giới cách âm. Một võ giả, điều kiện phương tiện trong tu luyện cần, nơi này cái gì cần có cũng có. Chỉ cần trả linh thạch toàn bộ phòng ốc đặc biệt của U Nguyệt đều có thể thuê, có thể tạm thời thuộc về cá nhân nào đó một đoạn thời gian. U Nguyệt thậm chí còn có thể cam đoan an toàn thân thể của người vào ở. Bởi vì U Nguyệt vừa vặn thuộc về Bái Nguyệt Cung sở hữu, mà thành chủ Nguyệt Thạch Thành, luôn do cung chủ Bái Nguyệt Cung kiêm nhiệm. Tần Liệt giao nộp 1.000 địa cấp linh thạch chọn một ngôi lầu đá tương đối yên tĩnh. Trong lầu có phòng tu luyện, phòng khách, phòng tắm rửa, còn có một gian phòng luyện khí nho nhỏ dùng để luyện khí. Ở U Nguyệt loại lầu đá này coi như khá cao cấp, chỉ có võ giả tài đại khí thô mới có thể lựa chọn vào ở. Tần Liệt đến, hấp dẫn không ít khách trọ trong U Nguyệt, những người đó đều là võ giả đến từ trời Nam Biển Bắc, có nam có nữ, có già có trẻ. Rất nhiều nữ tử trẻ tuổi, nhìn lúc Tần Liệt chọn lựa lầu đá, giao nộp linh thạch. Gocchuyenaudio.com, trong mắt đã có chán ghét không chút che giấu. Đợi Tần Liệt vào ở lầu đá thuộc về hắn, những nữ tử kia, lập tức bắt đầu nhỏ giọng nói thầm. Thật là làm người ta ghê tởm. Hắn ôm thi thể một cô gái, trên thi thể đó lượn lờ khí lạnh, rất rõ ràng bị hắn lấy thủ đoạn đặc thù bảo tồn, làm thi thể sẽ không thối rữa. Người này, nhất định là có sở thích đặc thù, quả thực làm người ta giận sôi. Thật là gia hỏa vô sỉ lại biến thái. Trong nhà khách rất nhiều người khe khẽ nói nhỏ, lấy một loại ánh mắt khinh bỉ đối đãi Tần Liệt đến. Cách chương.